trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện kể về cậu bé Eddie đang cảm thấy rất bực bội trước sự dũng mãnh của con sư ưng trong thế giới Onisia. Đúng lúc con sư ưng đang há cái mỏ hòng cắn đứt sợi dây chuyền của Eddie thì cậu bé choàng tỉnh dậy. Trước mặt cậu là hai cô em gái bướng bỉnh là Julie và Ché. Hai đứa vừa cứu mạng Eddie khi đánh thức cậu dậy. Chưa bao giờ Eddie cảm thấy hai đứa em cùng cha khác mẹ lại đáng yêu như lúc này. Bởi nếu không có sự can thiệp kịp thời của hai đứa thì rất có thể con sư ưng đã cắn đứt sợi dây chuyền và lấy đi chiếc đồng hồ cát. Cơn ác mộng khiến Eddie không tài nào ngủ lại được nữa. Một phần vì sợ hãi, một phần vì nghĩ rằng mẹ cậu đã từng đến Onisia với chiếc đồng hồ cát và cũng đã chạm trán với con quái vật. Ngay lập tức, Eddie muốn được gặp bà nội để hỏi rõ điều này. Ngay sáng hôm sau, khi đưa hai đứa em đến trường, Eddie liền chạy một mạch đến chỗ của bà nội. Bà nội tiếp đón cậu bằng cốc sô-cô-la nóng. Khi Eddie đưa ra phán đoán rằng rất có thể mẹ của cậu đã từng đến thế giới Onisia với chiếc đồng hồ cát, thì vẻ mặt của bà Lu đã biến sắc. Vậy điều gì đã làm cho bà Lu biến sắc các em nhỉ? Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Vương quốc trong mơ nằm trong bộ truyện Mộng giới Onisia của nhà văn Pháp Patsy do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ.
Eliot nhìn thẳng vào trong mắt bà nội. Bà ơi, có phải mẹ cháu đã từng đến Oniria với chiếc đồng hồ cát của bà không? Bà Lu sững người, bà cẩn thận đặt tách sô-cô-la xuống cái đĩa lót. Điều gì đã khiến cháu nói thế? Bà có nhớ con rồng mà mẹ cháu vẽ trong tập giấy mà bà đưa cho cháu hôm nọ không? Có. Thì đấy, cháu đã gặp nó đêm qua. Bà Lu giật nảy người, đầu gối chạm vào cạnh bàn làm mọi thứ kêu lanh canh. Nhiều cái đầu quay lại nhìn họ. Cháu có chắc đúng là nó không đấy? Bà thì thào sau khi đã mỉm cười đáp lại những ánh mắt tò mò. Rồng thì con nào chả giống nhau. Chính là nó mà, Eliot khẳng định, cháu chắc chắn. Bà Lu ngồi im không đáp, có vẻ như bà vẫn chưa hết sốc. Không, bà thì thào, không thể nào. Cái gì mà không thể ạ? Bà Lu ngẩng đầu lên, trông khuôn mặt của bà nhợt nhạt như một hồn ma. Khi mẹ cháu qua đời cách đây 15 năm, bà bắt đầu kể, mọi thứ thật kỳ lạ, chết trẻ như thế, trong lúc ngủ. Eliot ngồi thẳng người lại, tim đập thình thịch. Chuyện đó xảy ra trong khi bà nằm viện nhiều ngày để phẫu thuật. Do đó khi biết tin, bà nghĩ ngay là Mary đã tìm thấy chiếc đồng hồ cát trong khi mẹ chồng vắng nhà, đeo nó lên cổ, và chuyện không hay đã xảy ra. Sao bà không kể cho cháu nghe chuyện này? Eliot hỏi. Vì chuyện không phải như thế. Bà Lu trấn an. Ngày sáng hôm sau, bà đã trở về nhà để kiểm tra tủ áo của bà. Chiếc đồng hồ cát vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nơi bà đã cất. Nó không hề bị rời chỗ. Nhưng có thể là... Eliot, bà Lu nói với giọng vừa dịu dàng, vừa cương quyết. Cháu hãy tin bà, mẹ cháu chưa bao giờ sử dụng chiếc đồng hồ cát. Thậm chí mẹ cháu còn không biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng còn con rồng, cháu chắc chắn nó là con rồng đó. Cháu không thể đoán chắc điều gì, bà Lu nói, chỉ là sự phỏng đoán thôi. Ngay cả nếu như cháu đúng, thì chuyện đó cũng không nói lên điều gì. Mộng khách của mẹ cháu rất có thể đã gặp con rồng trong một giấc mơ, và khi thức giấc, mẹ cháu đã vẽ lại theo trí nhớ. Bề ngoài thường đánh lừa mà, cháu biết đấy. Không nên rút ra kết luận quá hấp tấp. Lẽ ra bà không được nói với cháu về mối nghi ngờ của bà hồi đó. Bà thật ngu ngốc, bà xin lỗi. Chúng ta chuyển sang chủ đề khác được không? Eliot thừa hiểu có tiếp tục tranh luận với bà Lu cũng vô ích. Nhưng những gì bà nói không thuyết phục được cậu. Cậu chắc chắn chính là con quái vật trong bức vẽ đó. và cậu tin người ta không thể nhớ được một sinh vật của Oniria một cách chính xác đến thế nếu không đeo đồng hồ cát. Đáng lòng, cậu đưa hai bàn tay lạnh giá, cầm lấy tách sô-cô-la nóng và uống một ngụm. Sao cháu không kể cho bà nghe về những chuyến đi của cháu nhỉ? Bà Lu nói với giọng cầu hòa, cháu có gặp được Job không?
Không ạ,
Elliot đáp, và nhiều khả năng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tại sao?
Vì bạn của bà đã trở thành kẻ bị truy nã số một ở mộng giới.
Gì cơ?
Bà Lu thốt lên, suýt chút nữa thì bị sặc nước. Elliot bèn kể cho bà nội nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu trong hai đêm vừa rồi, cũng như làm thế nào mà cậu lại không thể tìm được Job. Làm thế nào cậu giải thoát Fazio khỏi ngôi nhà bể cá của mụ Neptani và suýt bị đội bắt mộng tóm được. Cậu thuật lại những gì mà Cassia và Fazio đã cho cậu biết, cũng như việc họ đã từ chối giúp đỡ mình. Cậu cũng cho bà nội biết manh mối giá trị đầu tiên thu được nhờ sự tiết lộ của công chúa Ano về đoàn lữ hành của Ozagora. Rồi làm thế nào cậu đã không thể ngăn cản vụ bắt cóc công chúa do quái vật thực hiện. Còn sư ưng đã tìm cách đoạt lấy chiếc đồng hồ cát của cậu thế nào và hai đứa sinh đôi đã cứu mạng cậu ra sao? Elliot càng nói thì khuôn mặt của bà Lu càng thất sắc. Cuối cùng nó trở nên trắng nhợt như sắc diện của người bệnh.
Thế đấy, Elliot chốt lại. Cháu phải thú nhận là cháu trông đợi vào sự giúp đỡ của bà để tìm ra đoàn lữ hành kia, hoặc chí ít là tìm được quốc khố của Oniria. Bởi vì cháu không biết làm thế nào thực hiện việc đó. Bà có thông tin nào cho cháu không ạ?
Bà Lu không đáp. Bà chỉ nhìn Elliot đăm đăm, một tay bịt miệng.
Bà ơi, bà có sao không ạ?
Elliot. Bà Lu nói với giọng nghiêm trọng. Cuộc phiêu lưu này đã trở nên quá nguy hiểm đối với cháu rồi.
Dạ, cháu biết mà. Đêm qua cháu suýt mất mạng.
Elliot. Bà Lu nhấn mạnh. Bà nói nghiêm túc đấy. Bà không muốn cháu quay lại Oniria nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với cháu ở mộng giới thì sẽ là lỗi của bà. Chính bà là người đưa cháu tới đó. Bà sẽ không chịu đựng nổi điều đó.
Nhưng chúng ta không thể kết thúc mọi việc như thế.
Elliot bực bội nói, nhất là khi chúng ta đã có một hướng đi. Nó quá nguy hiểm, Elliot ơi. Bà Lu phản đối. Nhưng nếu cháu không làm chuyện này, cháu sẽ tự trách mình cả đời. Elliot phản đối, cuộc đời cháu rồi sẽ như thế nào hả ba? Nó sẽ như thế nào? Đi sang London sống với dì Christine, xa bà. Biết mình có thể cứu ba, nhưng lại không làm ạ. Cháu thả chết còn hơn.
Elliot này.
Bà Lu nói với giọng run rẩy. Cháu hãy suy nghĩ một chút. Cháu đang nói mà không suy nghĩ đấy. Cháu đang mệt. Đầu óc cháu không tỉnh táo.
Không phải.
Elliot la lớn, làm những ánh mắt trong quán đổ dồn về phía cậu. Elliot đợi vài giây rồi hạ giọng nói tiếp.
Bà ơi!
Cậu nói với sự đoan chắc khiến chính cậu cũng ngạc nhiên.
Cháu phải tiếp tục. Cháu không thể làm khác được. Bà phải giúp cháu tìm ra đoàn lữ hành đó.
Bà Lu vươn tay qua bàn. Mắt bà ngân ngấn nước.
Elliot!
Bà nói. Đưa cho bà chiếc đồng hồ cát. Bà xin cháu đấy.
Không!
Elliot!
Cháu đã nói là không mà.
Elliot cương quyết. Cháu sẽ không bỏ rơi ba. Nếu bà không muốn giúp cháu thì được thôi. Cháu không cần bà giúp. Cháu sẽ tự mình tìm đoàn lữ hành đó.
Elliot đứng bật dậy, làm chiếc ghế kêu cọt kẹt.
Cháu cảm ơn bà vì món sô-cô-la nóng.
Cậu nói với giọng lạnh lùng, rồi rời quán mà không buồn ngoảnh lại. Elliot ba chân bốn cẳng chạy về phố Lisbon mà không nhận ra trời vẫn đang mưa. Điện thoại bàn đổ chuông ngay khi cậu vừa khép cửa căn hộ.
Con đây!
Elliot quát vào ống nghe. Sau đó cậu gác máy luôn mà không để cho dì Christine kịp lên tiếng. Rồi cậu vào phòng tắm và xối nước thật nóng, cho đến khi toàn thân đỏ ửng như con tôm luộc. Elliot vừa mặc xong quần áo thì chuông cửa vang lên. Cậu cho hai đứa em gái vào nhà, lấy bữa ăn đông lạnh ra, hâm nóng trong lò vi sóng và thảy lên bàn.
Nhưng mà anh Elliot,
Chloe phản đối, chưa đến giờ, chúc ngon miệng. Elliot cắt ngang, anh không ăn tối, anh mệt. Hai đứa lo mà đi ngủ trước khi dì Christine về. Nếu dì gọi điện thì nghe máy, nhưng đừng có đánh thức anh.
Nói xong, Elliot bước vào phòng ngủ và reo người xuống giường, cuốn mình trong chăn. Cậu ngủ ngay lập tức và không đeo chiếc đồng hồ cát. Nếu như trước đó 2 ngày, có ai hỏi Elliot rằng giữa bà nội và công chúa Ano, cậu có thể trông cậy vào ai? Chắc cậu đã nhún vai mà đáp là bà nội. Thế nhưng trong buổi tối thứ 6 ấy, Elliot lại tin rằng người duy nhất còn muốn và có thể giúp cậu cứu bà chỉ có công chúa Ano. Nhưng công chúa đã bị bọn ác mộng cầm tù. Việc cần làm tiếp theo đã rõ. Elliot phải giải cứu nàng, và cậu cảm thấy mình có đủ khả năng làm chuyện đó. Một đêm ngủ không đeo đồng hồ cát và giấc ngủ ngắn trên chuyến tàu Arusta đã cho phép cậu lấy lại phần nào sức lực. Cậu cảm thấy chỉ muốn trở lại Oniria ngay, nằm ngủ và nghĩ đến Anna. Cầm tay công chúa, đưa nàng đi xa khỏi nhà tù bằng phép nhảy chỗ. Kế hoạch thật đơn giản, cậu có đủ khả năng để thực hiện nó. Nhưng trước hết, cậu cần phải ngủ được cái đã. Đó là một điều không dễ thực hiện trong tiếng om sòm khủng khiếp do hai đứa sinh đôi gây ra. Dì Christine, Elliot, Chloe và Juliet đã thuê một khách sạn ở ngay trung tâm London. Đó là một nơi sang trọng, có các anh nhân viên mặc lễ phục đỏ và những căn phòng rộng như lớp học. Hai đứa em sinh đôi của Elliot hứng chí đến nỗi nói liến thoáng không ngừng. Dì Christine phải 3 lần mở cánh cửa thông giữa phòng mình và phòng bọn trẻ để nhắc chúng đi ngủ. Nhưng ngay khi mẹ đóng cửa lại, là hai đứa sinh đôi lại nhảy lên chiếc giường queen size và giả giọng người Anh để tám chuyện. Không thể chịu nổi được nữa, Elliot nhảy xuống giường, tóm lấy cả hai đứa và đe dọa sẽ tống cổ chúng ra ngoài ban công lạnh giá. Chắc nhờ cậu nhập vai gian ác quá đạt, nên rốt cuộc hai đứa em cũng đồng ý đi ngủ. Hai đứa rì rầm trò chuyện vài phút trước khi ngủ thiếp đi. Cuối cùng, Elliot đã có thể nhắm mắt. Elliot đã tưởng mình sẽ thấy Ano bị giam trong một xà lim tăm tối và ẩm thấp với những con chuột háu đói và một lão già gàn dở làm bầu bạn. Nhưng không, cậu gặp lại công chúa ở giữa một nơi hết sức xa hoa và tráng lệ. Ano đang ngồi trước một chiếc bàn trang điểm chạm trổ cầu kỳ. Trông nàng thật buồn bã và nhỏ bé trước gian phòng có mức độ hoành tráng ngang tầm với lâu đài Versailles. Elliot! Ano thốt lên ngay khi nhìn thấy bóng dáng cậu bé mộng chủ trong gương. Công chúa cũng nhanh chóng đứng dậy để lao đến chỗ vị cứu tinh. Nhưng lũ yêu nhền nhện còn nhanh hơn. Chỉ trong vài giây, cả Elliot lẫn Ano đã bị bất động trong một lớp tơ chắc chắn. Elliot tìm cách nhảy lò cò để xích lại gần Ano, nhưng hai con yêu nhền nhện đã lao vào quật cậu xuống sàn. Con thứ ba khống chế Ano, không cho công chúa lại gần. Hai đứa bị giữ ở cách nhau ít nhất 2 mét và không tài nào xích lại gần được.
Vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Vương quốc trong mơ nằm trong bộ truyện Mộng giới Onisia của nhà văn Pháp Patsy. Bà Lu luôn tìm cách giải thích để Elliot tin rằng mẹ cậu chưa bao giờ đặt chân tới thế giới Onisia. Nhưng với trí thông minh và tài phán đoán thì cậu bé 11 tuổi Elliot đã không tin vào điều đó, bởi hình ảnh con rồng do mẹ cậu vẽ rất giống với con rồng mà cậu đã gặp trong giấc mộng. Vậy Elliot sẽ phải làm gì để xác minh điều này? Những trang truyện tiếp theo sẽ giúp các em có được câu trả lời. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.